chúng ta nghe lời của Chúa. Trong thư Hiếp-ri, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói tới. Không, Thiên Chúa không trao cho các thiên thần quyền làm chủ. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng, phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến? Con người có là gì mà Chúa phải thăm nom? Đúng không thưa anh chị em? Chúng ta là chi mà Chúa phải nhớ đến? Chúng ta là gì mà Chúa phải đến thăm nom? Không những là Chúa nhớ đến mà Chúa còn đến thăm nom, thăm viếng. Mà người ta không quan tâm, người ta không đón nhận. Mà chúng ta có là gì đâu, mình chỉ là bụi đất thôi mà. Phàm nhân có là cái gì đâu mà Chúa cần nhớ đến? Loài người có là gì đâu mà Chúa phải thăm nom? Anh chị em cứ thử nghĩ coi. Đôi khi ta tưởng mình là ngon lắm, ta tưởng mình là số một, mà thực sự ra ta chỉ là hỡi người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Vậy thôi, là bụi cho rồi trở về bụi cho thôi, có là gì đâu. Có là gì đâu thưa anh chị em. Đôi khi ta được cái người ta ban cho cái vai trò này, cái địa vị kia, cái chức vụ nọ, ta tưởng ta là số một trên thế gian này. Đôi khi ta có được cái này, ta có được cái nọ, ta có được cái kia, ta tưởng là ta sẽ giữ được nó mãi mãi. Nhưng mà rõ ràng, đời sống con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Không còn một vết tích nào. Nghe chim tưởng tượng chỗ chúng ta đang ngồi đây, nơi chúng ta đang sống đây, trước kia 100 năm, trước kia vài trăm năm, hay là vài chục năm, là những người nào đang ở đây? Đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử coi, biết bao nhiêu vua chúa quan quyền, biết bao nhiêu người thống lĩnh ba quân, biết bao nhiêu người tưởng rằng mình là bá chủ của vũ trụ này, biết bao nhiêu người tưởng rằng mình bách chiến bách thắng, đi đến đâu cũng thắng, và hoặc là hoàng đế, là vua. Nhưng mà tất cả những người ấy bây giờ còn ai nữa không? Tiêu hết. Bao nhiêu thành quách, bao nhiêu là những cái gì nguy nga lộng lẫy ngày xưa, bây giờ đã trở thành cho bụi hết rồi. Chỉ một cơn sóng thần thôi, đúng không? Chỉ có một cơn lốc cuốn thôi là tất cả đều bị cuốn đi, không còn cái vết tích gì là còn lại. Anh chị em thấy không ạ? Con người có là gì đâu, ấy vậy mà, ấy vậy mà, cái con người không là cái gì cả đấy, lại là có giá vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Đến mức độ Thiên Chúa phải đến mà thăm nom, đến mức độ mà Thiên Chúa phải hạ cố xuống tận đất thấp này để đồng hành với con người, để chia sẻ với con người, để cứu độ con người, để tỏ tình yêu thương con người. Anh chị em có thấy mình có giá không? Có thấy mình có giá không? Có thấy mình hạnh phúc về cái điểm đó không ạ? Hay là phải chờ tặng quà tiền laptop rồi thì iPad, iPod, iPad gì đó thì mới thấy hạnh phúc? Phải không ạ? Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Ta thấy rõ, thấy hạnh phúc chưa? Thiên Chúa làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, và đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục
quyền con người. Muôn loài, muôn sự phải đặt ở dưới chân con người, phải phục quyền con người. Ta vào trong sở thú, ta thấy những con sư tử, ta thấy những con cọp gầm gừ dữ tợn, nhưng mà cũng phải phục quyền con người. Ta thấy không? Đúng không? Ta nhốt nó vào trong chuồng ấy chứ. Con người mới làm được cái chuyện đó. Mà rõ ràng là nếu mà để sổng chuồng coi, chỉ wow một phát là mình tiêu rồi. Ấy vậy mà con người làm chủ được nó. Ta thấy cánh xiếc không? Con người điều khiển cả voi, cả cọp, cả rắn độc, rắn hổ mang, đủ mọi thứ hết. Con người điều khiển được hết. Và ta thấy vũ trụ này, hành tinh này, con người ta bắt đầu thám hiểm chỗ này, thám hiểm chỗ kia. Thiên Chúa ban cho con người cái trí óc, Thiên Chúa cho con người cái khả năng để mà làm chủ vũ trụ vạn vật này. Và Thiên Chúa bắt muôn loài, muôn vật phải quy phục con người. Con người có là gì đâu mà lại được như vậy đấy. Anh chị em tưởng tượng coi, bây giờ mình đang là cô Tí Đen chẳng hạn, rồi chắc cả đau đang đi là cầy sâu cuốc bẫm chẳng hạn. Bỗng có một người đến và mời cô Tí Đen lên làm công chúa, mặc áo gấm thêu hoa dệt vàng, ngồi võng lộng. Hạnh phúc không cô Tí Đen? Bỗng như vậy, bỗng không giống như món quà trên trời rơi xuống cho mình như vậy, thì mình mới thấy mình hạnh phúc như thế nào. Mình không là gì cả. Vậy mà Thiên Chúa lại ban cho mình cái vinh quang danh dự là mũ triều thiên. Vậy mà Thiên Chúa bắt mọi loài muôn vật muôn sự phải quy phục dưới chân con người. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Khi bắt muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một vật, một sự gì không phục quyền con người. Tức là tất cả phải phục quyền của con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho con người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Ta thấy đó, món quà đó. Món quà mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại đó là chính Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, đã phải nếm sự chết để đem lại ơn cứu độ cho con người. Con Thiên Chúa mà cũng còn phải chịu khổ hình như vậy, mà phải chịu chết như vậy để đem lại ơn cứu độ cho con người. Thì ta thấy rằng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết là chừng nào. Chị có cảm nghiệm được cái điều đó không? Thấy hạnh phúc, có thấy vui sướng vì cái điều đó không? Thấy không ạ? Thấy không? Thì mình chỉ có hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah. 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 Chúa thương con quá trời. Tôi mới gặp một người chị em. Thưa cha, năm nay con 48 tuổi, mà đã 40 năm con bỏ Chúa. Tức là sau khi mà con xưng tội rước lễ rồi, con thêm sức rồi, thì là con bắt đầu con quên mất Chúa. Con bỏ Chúa suốt 40 năm. Con chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Rồi con lấy chồng, con có con cái, con cũng chẳng lo gì cả. Đến khi mà con được một người chị em gửi tặng cho con những cái CD bài giảng về lòng thương xót của Chúa, về tình thương của Chúa, mới đầu con cũng chẳng muốn nghe. Nhưng mà vì chồng con bỏ đi bài bạc quá, con ở nhà con buồn. Buồn quá, con không biết làm cách nào được. Con mới lấy đĩa ra, con mới nghe. Nghe đến đâu thì con tự nhiên con khóc đến đó. Con khóc vì thấy tại sao mà Chúa thương con như vậy. Con khóc vì thấy bao nhiêu những nhân chứng họ đã được Chúa thương, Chúa cứu, Chúa chữa như vậy. Thấy được tình thương của Chúa lớn lao như vậy. biết bao nhiêu người họ thiếu thốn, họ đau khổ, họ đủ mọi thứ không có, mà con có mọi thứ mà con không biết cảm tạ Chúa. Cho nên con khóc suốt. Và khi mà con khóc như vậy thì mấy đứa con của con nó nghe, nó bảo: má thấy không, Chúa vẫn còn thương má đó má. Con mới giật mình. Thì ra xưa đến giờ Chúa vẫn thương con mà con không nhận ra. Bây giờ khi mà con khóc như vậy, mấy đứa con nó nhắc là: má thấy không, Chúa thương má lắm đó má, Chúa thương má lắm đó má. Con mới giật mình. Con thấy rằng xưa đến giờ con được sống trong tình thương của Chúa, vậy mà con không biết. Cho nên sau hôm đó con sám hối lỗi lầm của mình, con đi xưng tội. Và khi mà con xưng tội xong, con thấy tâm hồn mình nó nhẹ, con thấy được Chúa thương con biết là chừng nào. Vậy mà con lại thờ ơ, con lại không nhận ra tình thương đó. Và bây giờ con chỉ sợ một điều. Mà sợ là cái gì? Con chỉ sợ là có khi con lại bị cám dỗ và lại bỏ Chúa như trước đến giờ. Như 40 năm con đã bỏ Chúa. Mà 40 năm con đã bỏ Chúa mà bây giờ con đã được lại Chúa rồi. Mà con lại quay lại con đường cũ, con bỏ Chúa thì chắc con chết mất trời. Con chỉ sợ rằng bây giờ mà Chúa bỏ con thì chắc con chết. Tôi nói 40 năm Chúa đã không bỏ chị, thì 40 năm nữa Chúa vẫn cứ không bỏ chị đâu. Chỉ có điều là chị có bỏ Chúa hay không thôi. Thì Chúa chẳng bao giờ Chúa bỏ. Bỏ thật không chắc? Bỏ thiệt đấy chứ. Thiệt đấy chứ. Thì thấy, chị thấy rõ ràng như vậy. Đứa bé nó còn nói với chị là: má thấy không, Chúa thương má như vậy đó. Đó, Chúa dùng miệng đứa bé mà để nói với chị cái điều đó. Nhận ra tình thương của Chúa dành cho chị. Rồi chị lại cứ khóc. Và bây giờ ngoài chuyện đi làm về, tối con cứ nghe lời của Chúa, nghe những bài chia sẻ như vậy. Và con được nuôi dưỡng đức tin của con như thế. Và bây giờ con đi đến đâu cũng nói cho mọi người về cái điều đó, để họ cũng cảm thấy họ được hạnh phúc như con. Bảo tạ ơn Chúa cái điều đó đi. Chị làm cái chuyện đó đi. Thế thì mình thấy rõ ràng là Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Mọi người được cứu độ có nghĩa là không loại trừ một ai cả. Cái người phụ nữ 40 năm bỏ Chúa đó, bây giờ Chúa vẫn cứ thương, cứ tìm mọi cách để cứu người đó, để họ được ơn cứu độ. Và có một người gọi điện thoại cho tôi, nói: thưa cha, giờ con đang bị ung thư, rồi bây giờ con xin cha cầu nguyện. Nói là con lo, con buồn lắm. Bảo lo buồn gì? Lo buồn là lỡ mà con mà bị ung thư mà con chết ấy, thì Chúa có cứu con không? Bảo chị là gì mà chị sợ như vậy? Bảo con là người mới tin vào Chúa. Bảo tin vào Chúa bao giờ? Bảo con 14 tuổi thì con rửa tội, 18 tuổi thì con lấy chồng. Bây giờ là con 48 tuổi rồi. Vậy là bao nhiêu năm theo Chúa rồi? 30 năm hả? Bây giờ 30 năm. Mà 30 năm theo Chúa. Mà 30 năm theo Chúa rồi, bây giờ chị bệnh như vậy mà chị bảo là lỡ con bệnh rồi con chết như vậy, Chúa có cứu con không? Cứu không? Cứu không? Cứu chứ. Bảo con mới theo Chúa. Bảo mới theo Chúa bao nhiêu? 30 năm. 30 năm mà mới gì nữa? 30 năm mà mới gì nữa? Có thể là mới ở cái chỗ là bây giờ mới nhận ra tình thương của Chúa. Có những người gọi là đạo gốc ấy, nhưng mà đã chuyển sang đạo hồi rồi. Là sao biết không? Đó là đạo gốc, có nghĩa là được rửa tội từ bé, nhưng mà lại chuyển sang đạo hồi. Không phải là sang Hồi giáo, nhưng mà đạo hồi là hồi này hồi kia. Có hồi thì đi lễ, có hồi thì bỏ lễ, có hồi thì theo Chúa, có hồi thì bỏ Chúa. Có hồi nào mà đau đau thì chạy đến Chúa, có hồi nào khỏe khỏe là chạy sang sòng bài chẳng hạn. Cái hồi nào mà kẹt tiền ấy, kẹt bạc ấy, thì lại chạy đến với Chúa. Mà có hồi có tiền, có bạc là ta lại chạy đi ăn chơi vân vân. Thế thì ta thấy rằng Chúa phải nếm cái sự chết. Đức Giêsu phải nếm cái sự chết để đem lại ơn cứu độ cho mọi người nhờ ơn của Chúa. Ta được cứu độ không phải là vì ta đáng, ta không có là cái gì cả. Ta không có là gì cả. Con người có là chi mà Chúa phải nhớ đến? Con người có là gì mà Chúa phải bận tâm, mà phải Chúa đến thăm nom? Chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì cả. khổ cái mình không là cái gì cả, mà mình cứ nghĩ rằng mình là cái gì đó. Rồi mình nghênh ngang với người khác, rồi mình hãnh diện, rồi mình tự mãn, rồi mình cảm thấy là mình ngon hơn người khác. Ta có được cái này, ta có được cái kia, ta có được chức vụ này, ta có được chức vụ nọ. Ta cứ nghĩ rằng đấy là do khả năng của ta, do tài năng của ta, do đạo đức của ta, do sự khôn khéo, khéo léo của ta. Chẳng là gì cả đâu. Rõ ràng, không là gì cả. Ý, cái không là gì cả. Vậy mà Chúa lại xuống tận đất thấp bùn đen này để cứu độ ta và cho ta trở lại cái địa vị, cái vai trò làm con của Thiên Chúa, đặt mọi loài, mọi sự ở dưới quyền của ta, phải quy phục con người. Thấy hạnh phúc không? Chứ mà Chúa mà không bắt muôn loài muôn sự nó quy phục ta thì ta có chống nổi bão táp không? Chống nổi không? Ta cứ nghe bảo gì đó phải phòng chống bão. Bão đến chống bằng cách nào? Mà gọi là phòng chống bão, chống thế nào được mà chống, đúng không? Chống thế nào được, chỉ có chạy thì có chạy, chứ không chống thì nổi mà chống. Chạy không kịp. Phải không? Chống lại sóng thần, sóng thần nó đến mà đó mà chống. Chỉ có một giây, một tích tắc thôi là đi đứt hết tất cả cái đó mà chống. Đúng không ạ? Người ta không có chống trả lại được thiên nhiên đâu. Anh chị em thấy cái tàu Titanic chẳng hạn đó, một cái tàu mà hiện đại hồi đó đó, cứ tưởng rằng là vua của cái đại dương này đó, đi bảo đảm là không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Vậy mà chỉ đụng cái tảng băng thôi, cả cái tàu nó chìm xuống này. Và biết bao nhiêu là máy móc hiện đại rồi, phi thuyền các thứ rồi máy bay các thứ, cứ tưởng là sẽ không bao giờ bị tai nạn, không bao giờ xảy ra sự cố. Vậy mà chỉ trục trặc một tí thôi, một cái đinh ốc nó lỏng hay là một cái khe nứt khe hở nào thôi là cả cái con tàu đó tan nát thành tro bụi. Anh chị em thấy không? Rõ ràng. Và nếu mà Chúa không bắt muôn loài muôn sự quy phục mình ấy, thì bao nhiêu là thú dữ ở trong rừng nó chạy, nó sổ ra chạy kịp không? Mình thấy không ạ? Rõ ràng như vậy chứ. Rồi bao nhiêu là những cái thiên tai lâu nó xảy ra, một cái thiên tai, một trận bão tuyết thôi, một cơn gió lốc thôi, mình thấy là cũng cơ ngơi mình xây dựng cả cuộc đời của mình, đúng không? Mồ hôi nước mắt dựng cả một đời của mình, chỉ một cơn bão nó xong hết, tiêu hết, đúng không? Tiêu hết. Và vì thế mình mới thấy được cái mong manh mỏng giòn của con người. Và càng thấy cái mong manh mỏng giòn của con người thì lại càng thấy Chúa yêu thương mình. Chúa đặt cái mong manh mỏng giòn để làm chủ của vũ trụ vạn vật này, đặt muôn loài muôn sự quy phục quyền con người. Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là khi muôn loài muôn sự quy phục con người thì con người phải quy phục Thiên Chúa. Con người phải quy phục Thiên Chúa. Rất tiếc, ngay từ nguyên tổ, con người không muốn quy phục quyền Thiên Chúa. Adam, Eva đã muốn bằng Thiên Chúa, đã muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, đã muốn đưa tay hái trái cấm theo lời cám dỗ của ma quỷ là ông bà sợ rằng khi ăn trái cấm này thì sẽ bằng Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa cấm không cho ăn. Và vì con người bị cái cám dỗ là muốn bằng Thiên Chúa, muốn tỏ cái quyền năng của mình ra, muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và chính cái ý tưởng đấy làm cho con người mất cái hạnh phúc thiên đàng. Ngày hôm nay, Đức Giê-xu đến nếm cảm cái sự chết, đến không dùng quyền của mình, không dùng cái sự cao ngạo của mình, nhưng mà lại dùng cái sự khiêm tốn sâu thẳm, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá, nếm cái chết ô nhục ấy để cứu độ tất cả mọi người. Ai tin vào Đức Giê-xu thì có sự sống đời đời. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Đừng quên điều đấy. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Có người ta ngày hôm nay, người ta phủ nhận Thiên Chúa. Người ta không cần có Thiên Chúa. Người ta không tin, không nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mọi loài. Người ta bảo rằng con người, có những cái thuyết bảo rằng con người tự nhiên mà có. Con người bởi khí mà ra. Con người không có phát sinh từ Thiên Chúa mà từ một cái nguồn gốc nào đó. Rồi lại cũng cho rằng không có đời sau, chẳng có hạnh phúc thì đạt. Cho nên là cứ tận hưởng cái đời này cho nó sướng đi đã, vì không có cái mục đích của cuộc sống. Cho nên là con người ta mới hoang mang, hoảng loạn, hoảng sợ đủ thứ. Nếu mà không tin rằng Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích, tại sao lại sợ ngày tận thế 21 tháng 12 vừa nó hù mình ấy? Phải không? Phải không? Nếu mà cho rằng chết là hết, thế thì thôi, tận thế nó đến thì nó đến. Phải không? Anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? Nếu mà tôi không tin rằng có đời sau, không tin rằng Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của tôi nghĩ rằng tôi tự nhiên mà đến, ngẫu nhiên mà thành, rồi tôi cũng lúc nào tự nhiên tôi biến đi hết, chả có gì cả. Thế thì tại sao tôi lại phải lo sợ về cái ngày tận thế làm cái gì? Tại sao phải đi mua nến để dành, mua mì để dành làm cái gì? Hả? Thấy không ạ? Phải không? Rõ ràng như thế. Mà những người mà tin vào cái đó, mà lo phòng chống cái đó, lại là những người không tin có Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa mà lại sợ có ngày tận thế rồi có thưởng phạt là sao? Nên rõ ràng, dù muốn hay không muốn, dù tin nhận hay không tin nhận, thì trong sâu thẳm của con người ta vẫn phải thấy được rằng là mình mong manh, mình mỏng giòn vô cùng. Phải nhìn nhận rằng có một đấng quyền năng, có một đấng vĩ đại, có một đấng thần thiêng, có một đấng tạo nên cái vũ trụ vạn vật này, và con người phát xuất từ cái đấng ấy, và con người sẽ trở về với cái đấng ấy, vì đấng ấy là nguồn gốc và là cùng đích của mọi loài. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, đưa tất cả chúng ta đến vinh quang, mà Thiên Chúa đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Muốn trở thành người lãnh đạo thập toàn thì phải trải qua gian khổ. Đức Giêsu phải trải qua gian khổ mới trở thành vị lãnh đạo thập toàn mà đưa con người tới ơn cứu độ. Thưa anh chị em, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường chấp nhận cái gian khổ để đến vinh quang. Vì Đức Giêsu muốn cứu con người, muốn đưa con người đến vinh quang thì cũng phải trải qua cái đau khổ mới trở thành vị lãnh đạo thập toàn. Anh chị em thấy có ai trên cuộc đời này là người lãnh đạo thập toàn không? Con nói nhiều. Vị nào ra muốn làm người lãnh đạo được người ta bầu cho mình cũng hứa hẹn nhiều, nhưng mà cuối cùng khi mà nắm quyền lãnh đạo rồi thì bao nhiêu là cái điều tai tiếng nó xảy ra, đúng không? Bao nhiêu là cái điều thiếu sót nó xảy ra. Chẳng có vị lãnh đạo nào thập toàn, mà cũng chẳng có người lãnh đạo nào mà muốn chịu đau khổ cả. Đức Giêsu muốn trở thành vị lãnh đạo thập toàn thì phải trải qua gian khổ, trải qua gian khổ để đưa con người ta đến ơn cứu độ. Vì vậy mà anh chị em mình muốn được ơn cứu độ, muốn bước theo Đức Giêsu, cũng không có con đường nào khác, đó là con đường phải trải qua gian khổ mới đến được vinh quang. Anh chị em lặp lại, phải trải qua gian khổ mới
đến được vinh quang.
Phải
trải qua gian khổ
mới
đến được vinh quang.
Ai muốn đến được vinh quang mà không trải qua gian khổ là chuyện trong mơ rồi. Anh muốn tốt nghiệp đại học mà anh không rèn rùi mài kinh sử có ra đại học được không? May ra anh đi mua bằng thì có. Đúng không? Ngay cả làm neo cũng vậy. Có người chả có chịu học gì cả mà cứ đi mua. Mua rồi ra làm nó đâu có được như vậy. Phải trải qua huấn luyện gian khổ. Bảo sao chị làm giỏi có vậy? Trời ơi, em làm 10 năm nay rồi đó. Là chày da chóc vẩy. Là ngày nào cũng ngày mài rũa. Là biết bao nhiêu bìa nó mới được như vậy. Chứ đâu phải là sao em làm khó quá chị ơi, em làm nó mệt quá chị ơi, làm bao nhiêu rồi? Dạ tháng rồi đấy chị. Xin lỗi, con này 10 năm đây này, mài giũa ngày 8 tiếng, ngày 10 tiếng đây này, mới được như vậy, mới còn tháng qua đây mà đòi so với người 10 năm là thế nào, phải không? Làm gì có của, làm gì có của đó. Thật vậy, Đấng Thánh Hóa là Đức Giê-xu và những ai được Thánh Hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Chúa Giê-xu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Có sướng không thưa anh chị em? Được gọi Chúa là anh. Mình làm em của Chúa Giê-xu, anh hai Giê-xu, anh cả Giê-xu. Mà Chúa không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Mặc dù mình có đáng làm là con của Chúa chứ đừng nói là anh hay là em, phải không? Có nhiều khi nó là em của con ở cha, dạ thưa cha, con xấu hổ lắm, con không dám nhận nó làm em đâu. Sao vậy? Nó phá phách, nó pha làng pha xóm, nó quậy đú mọi thứ, mà bây giờ mà mình nhận nó làm em con thấy xấu hổ lắm, phải không? Đúng ạ. Nó là con của bà phải không? Dạ thưa cha, con không nhận nó làm con đâu cha ơi. Giê-xu nó làm con mà nó là con trời đánh á cha ơi. Nói đến nó là con thấy xấu hổ rồi. Ta thấy là con người mình á, mà mình chỉ nhận cái gì tốt, cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì ngoan, mình hãnh diện. Còn cái gì xấu, cái gì hư, cái là dở, thì mình trốn, mình né, không dám nhìn, không dám nhận, lắc đầu quậy quậy, không dám. Vậy mà Chúa, Đức Giê-xu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Này em yêu, Chúa nói với mình như vậy đó. Này em thương mến, này em gì? Em bình thường. Mình có thấy được là mình gần gũi với một Thiên Chúa mà xuống làm người ở giữa chúng ta như vậy. Chúa nhập thể làm người ở giữa ta và cho ta thấy một Thiên Chúa gần gũi thân thương với chúng ta như vậy. Và Đức Giê-xu trải qua gian khổ, nếm với sự chết để cứu độ chúng ta, và không ngần ngại, không hổ thẹn gọi những người mà Ngài cứu độ bằng giá máu của Ngài là anh em. Có thấy hạnh phúc đó không thưa anh chị em? Gì nữa thưa anh chị em? Khi nói con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân người, con xin dâng tiến một bài tán dương. Cái điều đó chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu đã tỏ ra điều đó. Đã tỏ ra Ngài thật là Đấng có uy quyền, Đấng thật sự là con Thiên Chúa, Đấng đầy đủ quyền năng. Khi mà vào thành Ca-pha-nung ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào hội đường và giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Họ sửng sốt về lời Đức Giê-xu giảng, vì Ngài chính là lời hằng sống mà. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Trên một lời Thiên Chúa phán ra, từ không liền có. Một lời Thiên Chúa phán ra, ma quỷ phải bị trục xuất. Ta thấy sau đó là việc mà Đức Giê-xu trục xuất ma quỷ. Lập tức trong hội đường của họ, có một người bị thần uế nhập la lên rằng: Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Ta thấy lời của Thiên Chúa, Ngài giảng dạy như là một Đấng có uy quyền. Lời Người phán ra thì ma quỷ phải run sợ, phải kinh khiếp, phải bị trục xuất khỏi những người mà nó đang thống trị, nó đang ám ảnh. Chúng ta thấy lời của Thiên Chúa là lời có sức mạnh, là lời hằng sống là như vậy. Và người ta sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa, vì Chúa giảng như một Đấng có uy quyền chứ không như là các kinh sư. Ta thấy cái lời nó có sức mạnh như vậy. Cho nên hãy cẩn thận trong lời mình nói. Làm sao để lời của mình là lời có uy quyền, lời của mình là lời có sức mạnh? Tức là lời nói như thế nào thì là như thế đó. Đinh nôm na ta vẫn bảo là có sao nói vậy người ơi. Để lời của mình có uy thì cái lời đó thứ nhất là phải lời thật. Phải lời thật. Đức Giêsu được gọi là đấng đầy uy quyền. Vì lời người giảng ra là lời có uy quyền. Vì Ngài đã sống như thế nào thì Ngài rao giảng như thế đó. Ngài không nói theo ý riêng của mình, nhưng mà nói theo những gì ta nhận nơi cha thì cha truyền lại cho các con. Ta không làm cái gì theo ý của ta, ta không nói cái gì theo ý của ta, nhưng mà tất cả những gì ta nghe biết nơi cha thì ta nói cho các con. Tất cả những gì ta nhận nơi cha thì ta thi hành theo đúng ý của cha. Vậy thì muốn lời của ta là lời thật thì lời ấy phải phát xuất từ Thiên Chúa. Khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa cho anh chị em, chúng tôi không lấy lời, Phaolô nói, tôi không lấy lời khôn ngoan của thế gian mà nói. Không. Nhưng mà rao giảng 11 Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh, sức mạnh của thập giá Đức Giêsu Kitô. Vậy thì khi chúng tôi chia sẻ với anh chị em lời của Chúa đây thì cũng là lấy lời của Chúa để mà nói với anh chị em, để cho sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa đến với anh chị em. Và khi anh chị em nghe, anh chị em sẽ nhận ra rằng đó là một người rao giảng lời của Chúa hay là người chỉ nói lời của Chúa một cách thuộc lòng hay là máy móc. Anh chị em cảm nhận được điều đó không? Anh chị em nghe có cảm nhận được điều không? Anh chị em nghe một người nào đó nói rao giảng lời của Chúa mà bằng sức mạnh của Chúa, bằng sức mạnh của Thánh Thần, thì anh chị em sẽ cảm thấy rằng lời đó nó đánh động đến trái tim của mình, thì nó đụng chạm đến con người của mình. Còn nếu mà chỉ nghe giống như là một bài diễn thuyết, nghe như là một bài diễn văn, thì anh chị em thấy rằng nó chỉ là có thêm có thể kiến thức cho mình, nhưng mà nó không đụng chạm được đến con người của mình. Thì những người dân mà nghe lời Đức Giêsu thấy rằng đó là lời của đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Và sau đó Ngài chứng tỏ rõ ràng cái điều đó là quát một tiếng, ma quỷ bị trục xuất khỏi người đó. Và người ta sửng sốt, người ta bàng hoàng, đến nỗi mà nói với nhau, thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Lời giảng dạy thì mới mẻ, mà người dạy thì có uy quyền. Chúng ta mong ước được nghe những bài giảng như vậy. Nghe những bài giảng mà lời giảng dạy thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì có uy quyền. Không ai làm được điều đó, trừ phi là người đó lãnh nhận Thánh Thần ban cho, để lời rao giảng ấy là mới mẻ vì chính Thánh Thần nói nơi người ấy. Để lời rao giảng ấy có uy quyền vì chính quyền năng, sức mạnh của Thánh Thần thể hiện nơi người ấy. Cho nên ta mong ước cho mỗi một người, mong ước cho những người rao giảng lời của Chúa, để làm sao lời rao giảng thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì có uy quyền. Cái mới mẻ, cái uy quyền đấy không phải con người có được, không phải do cố gắng nỗ lực, do sức mạnh của con người, mà là ơn của Chúa, mà là sức mạnh của Thánh Thần xuống trên người ấy. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy là có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi khắp vùng miền Galilee. Khi mà người ta nghe được lời rao giảng đích thực như vậy thì người ta đi loan truyền về Đức Giêsu, danh tiếng người được loan truyền ra khắp mọi nơi. Chúng ta hãy trở thành người đi loan truyền về Chúa cho người khác, loan truyền về những điều kỳ lạ mà Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của ta, loan truyền về những điều kỳ diệu mà mình thấy nơi những biến cố mà nó xảy ra, mà thấy được có bàn tay của Chúa trong đó. Hãy đi loan truyền cái điều đó. Đừng có đi loan truyền những cái tin dữ, đừng loan truyền những tin thất thiệt, đừng loan truyền những tin làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta hoảng sợ, rồi gây chia rẽ, gây bất hòa với nhau. lời giảng dạy có uy quyền phải là lời thật, và lời giảng dạy có uy quyền phải là lời phát xuất từ một con người đã cảm nghiệm, đã sống được điều đó. Và khi ta đã cảm nghiệm, ta sống được điều đó, ta đi loan truyền về cái điều đó nha. Và mỗi một người hãy cẩn ngôn, tức là hãy cẩn thận trong lời mình nói. Má nói hoài, má đâu có làm đâu, có mình thua rồi. Đúng không? Cha giảng một đàng mà cha làm một nẻo, còn chết nữa. Đúng không? Chúng tôi phải đấm ngực mình chứ. Cha giảng một đàng, cha làm một nẻo. Cha nói trên tòa giảng thì hay lắm, nhưng mà trong cuộc sống của cha thì nó lại ngược lại. Vậy Chúa xin tha thứ cho con. Xin tha thứ cho con. Vì con đã không sống được điều mà con rao giảng. Cha giảng mà cho thấy nói toàn chuyện trên trời dưới đất không, mà chả thấy nói gì về Chúa cả. Lạy Chúa xin tha thứ cho con. Vì con đã lấy lời của nhân loại, lời của con người, con thay lời của Chúa mất rồi. Xin tha thứ cho con. Anh chị em thương, cầu nguyện cho chúng tôi, những người lãnh trách nhiệm rao giảng lời của Chúa, làm sao phải được tràn đầy thần khí, để lời rao giảng thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì đầy uy quyền. Mới mẻ và uy quyền đó không phải là của con người, mà là từ Thiên Chúa, từ chính Thánh Thần của Thiên Chúa đến trên chúng ta. Và mỗi anh chị em, những người làm cha làm mẹ, những người làm thầy làm cô, những người có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ người khác, cũng biết dùng lời của mình để mà hướng dẫn giáo dục con cái, học trò của mình, những người khác, những người dưới quyền mình, dù ta làm bề trên, dù ta làm những người có trách nhiệm trong giáo xứ, những người đầu trong gia đình, những người đầu trong nhóm, trong đoàn thể, hãy trở thành những người lãnh đạo như là Đức Giêsu, lãnh đạo thập toàn trải qua những gian khổ và phải nếm cảm sự chết để đem ơn cứu độ cho mọi người. Những người nào muốn lãnh đạo người khác, muốn trở thành người trưởng, trở thành bề trên, trở thành người đứng đầu, thì phải nhìn vào cuộc sống của Đức Giêsu, trải qua gian khổ để trở thành người lãnh đạo thập toàn, nếm cảm sự chết để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Có như thế thì lời giảng dạy mới mới mẻ, và người giảng dạy thì đầy uy quyền.